Lộng Chiều, quyển 5, góc truyện audio.com. Chiếc xe Audi biển quân đội tiến vào trụ sở thị ủy làm người ta hiểu được hội nghị thường ủy sẽ diễn ra. Hơn nữa nhất định sẽ nghiên cứu vấn đề rất quan trọng. Tấn Như Phong bình thường rất ít khi tham gia hội nghị thường ủy, trừ khi thông báo chỉ thị quan trọng của Trung ương, còn đâu y đều không muốn tham gia vào việc của địa phương. Mặc dù các hội nghị nghiên cứu nhân sự thì y cũng xin phép không tham gia. Mọi người không nhịn mà cùng nhìn lên phòng hội nghị ở tầng 3, đây bình thường được gọi là phòng hội nghị quỳ hoa bởi vì trên cửa sổ có vài chậu quỳ hoa. Các thường vụ lục tục tiến vào phòng hội nghị quỳ hoa. Theo thông lệ vào phòng hội nghị không phải đều là thường vụ thị ủy hết. Phó trưởng ban thư ký thị ủy Trung Viễn Hàng cũng được tham gia vì y là người ghi chép. Bốn người Chu Xuân Tú, Mao Bình, Trương Thiên Phóng và Nghiêm Lập Dân gần như cùng tiến vào phòng hội nghị. Các thường vụ tiến vào đều tuân theo vị trí bố trí. Khi Tấn Như Phong tiến vào phòng hội nghị thì vừa lúc thấy Mục Cương và Kim Vĩnh Kiện đang nói chuyện ở trên hành lang. Ba người vui vẻ tiến vào, Lý Trọng Sơn cũng chỉ chậm hơn một bước. Lý Trọng Sơn trông khá vui vẻ. Tương Quẩn Hoa cùng Mạch Gia Huy tiến vào phòng hội nghị chỉ hơn kém nhau nửa bước nhưng nửa bước này cũng đại biểu ý nghĩa của nó. Giống như Kỳ Dư Hồng chỉ vào phát hiện chậm hơn Mạch Gia Huy nửa bước mà thôi. Kỳ Dư Hồng và Mạch Gia Huy có chút ngạc nhiên khi Tấn Như Phong tới tham gia hội nghị. Cũng may vị chính ủy quân khu này bình thường đều ngậm miệng ăn tiền, không sẽ uống trà, hút thuốc. Trà Hoa Lâm và Thương Hóa là thứ Tấn Như Phong thích nhất. Loại trà đen này có mùi nặng. Theo Tương Quẩn Hoa, Mạch Gia Huy và Kỳ Dư Hồng tiến vào, không khí phòng hội nghị cũng trở nên náo nhiệt hơn. Lão Nghiêm, nghe nói hôm qua ở đường Duyên Hà thấy một xác chết. Tin tức của Lão Kim nhanh thật, vụ án đang được điều tra, kẻ tình nghi đã bị bắt. Bây giờ đội cảnh sát hình sự đang thẩm vấn, Nghiêm Lập Dân cười cười mà nói. Kim Vĩnh Kiện cũng cười nói, việc xảy ra ở nội thành sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ gần Quốc Khánh nên Cục Công an thành phố nên có hành động để giảm lo lắng của dân chúng mới phải. Đảng ủy Cục Công an thành phố đã bố trí tất cả các khu vực cụ thể, đội ngũ vũ trang sẽ tiến hành giám sát chặt các khu vực trọng yếu. Đến lúc đó sẽ có hơn 100 tên tội phạm bị công khai bắt và tuyên phạt. Lão Kim yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cho dân chúng hưởng Quốc Khánh vui vẻ, an toàn. Nghiêm Lập Dân hừ một tiếng mà nói. Tương Quẩn Hoa cười cười mở tài liệu của mình ra xem, giống như tất cả tâm tư đều đặt vào đó. Mạch Gia Huy nhìn ra xa xa, không ngừng hút thuốc tai như không nghe thấy gì. Kỳ Dư Hồng lại nhíu mày giống như thấy phiền phức, sau đó nâng chung trà nhấp một ngụm rồi đặt chén xuống, đĩa vang lên tiếng kêu thanh thúy. Có lẽ bị tiếng động này hấp dẫn, Kim Vĩnh Kiện đành ngậm miệng lại. Mục Cương đặt tài liệu lên trước mặt Tương Quẩn Hoa cũng gập tài liệu của mình vào. Họp, Tương Quẩn Hoa nói như vậy làm cho mọi người thu thập tâm trạng, Trung Viễn Hàng liền phát tài liệu cho các vị thường vụ. Hội nghị hôm nay chỉ có một vấn đề là nghiên cứu vấn đề nhân sự ở các quận, huyện, Ninh Lăng ta. Thị ủy vốn dự định đợi sau khi Ninh Lăng lên cấp sẽ điều chỉnh nhân sự, nhưng theo tình hình kinh tế của Ninh Lăng, cùng với kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh ủy, ủy. Góc truyện audio.com, Ban Nhân dân tỉnh vào kinh tế Ninh Lăng, tôi và đồng chí Mục Cương đã tiến hành khảo sát cán bộ tại các cục quận, huyện Ninh Lăng, cũng đã báo cáo với Bí thư Dư Hồng. Sau khi thông báo với thị trưởng Gia Huy, thị ủy quyết định triệu tập hội nghị thường ủy, trọng điểm nghiên cứu vấn đề điều chỉnh nhân sự. Theo thông lệ hội nghị thường ủy chỉ diễn ra khi có vấn đề quan trọng, yêu cầu không ai được vắng mặt. Vấn đề nhân sự đương nhiên là rất quan trọng nhưng chỉ riêng nó khiến tất cả các thường vụ thị ủy phải có mặt đông đủ thì hơi hiếm thấy. Căn cứ theo khảo sát của ban tổ chức cán bộ cùng với nhu cầu thực tế, hôm nay chủ yếu nghiên cứu vấn đề lựa chọn bí thư huyện ủy Vân Lĩnh, phó bí thư và phó chủ tịch thường trực huyện Hoa Lâm cùng với trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Khuê Dương, ngoài ra còn lựa chọn phó cục trưởng cục thủy lợi và chủ nhiệm quỹ tín dụng thị xã. Đồng chí thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện Hoa Lâm Liêu Vĩnh Trung do nguyên nhân sức khỏe nên không thích hợp đảm nhiệm chức vụ. Đồng chí Liêu Vĩnh Trung cũng đề nghị thị ủy cho mình điều lên Ninh Lăng mà chữa bệnh. Thị ủy đã suy nghĩ và đồng ý đồng chí điều lên thị ủy công tác. Cho nên huyện ủy Hoa Lâm thiếu một phó bí thư, phó chủ tịch thường trực huyện Hoa Lâm. Ban tổ chức cán bộ đã đưa ra mấy lựa chọn và gửi tới các đồng chí. Bây giờ mời các đồng chí đọc do đồng chí Mục Cương đề xuất, hy vọng mọi người cẩn thận suy nghĩ. Tương Quẩn Hoa nhìn lướt qua mọi người, trên thực tế mấy vấn đề này hai hôm trước mọi người đã biết. Ban tổ chức cán bộ đưa ra mặc dù trên danh nghĩa chỉ có Kỳ Dư Hồng và Mục Cương biết, cơ bản xác định liền thông báo cho Mạch Gia Huy. Là phó bí thư nên y cũng có quyền đưa ra ý kiến của mình. Mọi người trong phòng hội nghị đều mở tài liệu xem, mọi người đều cảm thấy hứng thú với tài liệu này, hy vọng có thể từ tài liệu nhìn ra vấn đề gì đó. Trưởng ban mục bắt đầu đi. Tương Quẩn Hoa đợi 5 phút rồi nói. Được, vừa nãy Phó Bí Thư Tương đã nói cụ thể thị ủy vốn không nên tiến hành điều chỉnh nhân sự vào lúc này, nhưng do tỉnh có ý kiến với sự phát triển kinh tế Ninh Lăng, vì đảm bảo kinh tế Ninh Lăng không kém quá xa các đơn vị bạn, sau đây tôi xin giới thiệu các sự lựa chọn. Mục Cương nghiêm túc nói. Đồng chí Yến Tu Hòa Bí Thư huyện ủy Vân Lĩnh điều sang thị xã Thiên Châu, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã làm xong tất cả trình tự. Đồng chí Yến Tu Hòa rất nhanh sẽ sang Thiên Châu cho nên chúng tôi đề nghị do đồng chí Thế Quần thay thế. Huyện Vân Lĩnh là huyện lớn của Ninh Lăng chúng ta, kinh tế phát triển chậm, đồng chí Yến Tu Hòa khiến huyện Vân Lĩnh có biến hóa. Bây giờ huyện Vân Lĩnh đang đứng trước thời kỳ quan trọng. Dù từ góc độ ổn định tâm lý cán bộ hay là phát triển kinh tế thì tôi cho rằng đồng chí Chủ tịch huyện Đỗ Minh Tùng là thích hợp nhất. Đồng chí Thế Quần mặc dù có trình độ lý luận cao nhưng thiếu kinh nghiệm cơ sở, không thích hợp với chức bí thư huyện ủy. Mục Cương vừa giới thiệu xong, Kim Vĩnh Kiện là người đầu tiên đứng ra phản đối. Ý kiến của đồng chí Vĩnh Kiện rất quan trọng, nếu trên tỉnh có cái nhìn với sự phát triển không cân bằng của Ninh Lăng chúng ta càng phải suy nghĩ nhiều về lựa chọn nhân sự. Bí thư huyện ủy là lãnh đạo cao nhất huyện, có tác dụng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, có thể nói chọn tốt sẽ khiến kinh. Góc chuyện audio.com, tế huyện phát triển, nhưng không tốt sẽ chậm mấy năm. Theo tôi cho rằng đồng chí bí thư huyện ủy phải có kinh nghiệm cơ sở. Nếu nói Kim Vĩnh Kiện mãnh liệt phản đối thì Mục Cương còn có thể phản đối, nhưng Mạch Gia Huy nói như vậy thì y dù là trưởng ban tổ chức cán bộ cũng không dám trực tiếp chống đối. Mạch Gia Huy làm thị trưởng 4 năm, khi Mạch Gia Huy lên làm thị trưởng thị xã, Mục Cương còn là chủ tịch huyện Thổ Thành, có thể nói là cấp dưới trực tiếp nên vẫn có chút cảm giác. Tương Quẩn Hoa ngồi ngay ngắn ở đó, không hề phản đối, không ủng hộ, điều này càng làm Mục Cương thấy sợ một chút. Mặc dù hai hôm trước đã trao đổi ý kiến, nhưng Mục Cương biết tính cách của Tương Quẩn Hoa nên có chút lo lắng. Mặc dù thái độ của Kỳ Dư Hồng rất kiên định, thậm chí còn tỏ vẻ tỉnh ủy cũng ủng hộ điều chỉnh nhân sự, hơn nữa sau đó còn giữ Tương Quẩn Hoa lại nói chuyện. Nhưng Mục Cương biết tính cách Tương Quẩn Hoa rất cứng rắn. Cách chương.